phương tăng cường giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng trong bối cảnh xuất hiện ổ dịch virus Nipah tại một bang của Ấn Độ. Nhiều sân bay tại châu Á những ngày qua cũng đã siết chặt giám sát y tế và sàng lọc hành khách như thời Covid-19 vậy, bởi lo ngại virus có thể xâm nhập. Cụ thể các nước đã có những biện pháp gì vào thời điểm này thưa anh Quốc Anh?
Vâng, thưa anh Dương. Thưa quý vị khán giả, ở Thái Lan thì Thủ tướng Anutin Chanvirakul thông báo là nước này đã kích hoạt lại các biện pháp kiểm soát dịch bệnh từng được sử dụng trong thời đại dịch Covid-19 để ngăn chặn khả năng bùng phát của virus Nipah. Virus này đã được phát hiện ở loài rơi ăn quả ở Thái Lan. Cơ quan y tế Thái Lan cũng cảnh báo là trẻ nhỏ sẽ là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất đối với virus Nipah. Cụ thể thì các bác sĩ cảnh báo virus Nipah sẽ gây viêm phổi nặng và viêm não. Hiện chưa có vaccine hay là thuốc đặc trị. Riêng ở trẻ nhỏ, hậu quả có thể bao gồm chậm phát triển, khó khăn trong học tập và cả nguy cơ bị động kinh về sau này. Thái Lan đã cấm chăn nuôi lợn ở những khu vực phát hiện virus Nipah ở loài rơi. Đây là để ngăn chặn khả năng lây truyền virus từ rơi sang lợn rồi lây sang con người. Cơ quan chức năng Thái Lan cũng nhấn mạnh, tới nay thì nước này chưa ghi nhận ca mắc nào ở người. Các biện pháp giám sát y tế cũng đang được tăng cường ở các sân bay lớn, đặc biệt là với các chuyến bay thẳng từ vùng dịch và tập trung vào những người bị sốt hay là có các triệu chứng về hô hấp. Bộ Y tế Thái Lan cũng cho biết là tại 3 sân bay lớn của nước này là Suvarnabhumi, Đôn Mường và Phuket thì hiện chưa phát hiện trường hợp nghi nhiễm nào trong số những người đến từ Bangladesh và Ấn Độ. Cụ thể là đến nay thì khoảng 1.700 người đến Thái Lan từ hai quốc gia này đã được sàng lọc và kết quả đều cho là âm tính. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì rơi ăn quả là vật chủ tự nhiên của virus Nipah. Nipah là loại virus lây truyền từ động vật sang người, tức là người có thể bị nhiễm virus khi tiếp xúc trực tiếp với mô hay là dịch tiết của rơi hay là lợn nhiễm bệnh. Virus cũng có thể lây qua thực phẩm bị nhiễm bẩn, ví dụ như là khi ăn phải trái cây hoặc là các sản phẩm từ trái cây mà có bị nhiễm nước tiểu hoặc là nước bọt của rơi ăn quả nhiễm bệnh. Virus cũng có thể lây trực tiếp từ người sang người. Và theo Viện Johns Hopkins của Mỹ, ước tính thì hệ số lây nhiễm của Nipah là 0,48, tức là trung bình 2 người mắc thì có khả năng 1 ca lây, trong khi hệ số này ở COVID-19 là 2-4, tức là virus Nipah ít lây hơn nhiều so với COVID-19. Tuy vậy, tỷ lệ tử vong khi nhiễm virus Nipah có thể từ 40-75%. Người nhiễm virus có thể xuất hiện các mức độ bệnh khác nhau, từ không có triệu chứng gì, tới bệnh hô hấp cấp tính giống như COVID-19. Nhưng bệnh do virus Nipah thường là liên quan nhiều hơn tới thần kinh, thậm chí là có thể gây viêm não và tử vong. Virus Nipah cũng có thể gây bệnh nặng ở động vật, điển hình như là đàn lợn sẽ gây thiệt hại kinh tế lớn cho người nông dân. Hiện nay thì chưa có vaccine cũng như là thuốc điều trị đặc hiệu cho cả người và động vật. Phương pháp chữa trị chính vẫn chỉ là điều trị triệu chứng và chăm sóc hỗ trợ cho người bệnh mà thôi. Lúc này, tại những nơi đang xuất hiện dịch bệnh do virus Nipah gây ra, nỗi đau mất người thân đang hằn sâu trong lòng những người ở lại. Các ngôi làng ở bang Kerala, Ấn Độ và Iswadi của Bangladesh, người dân cũng đang lo lắng về tỷ lệ.
Ông Muthalib đã mất hai người em trai và người cha chỉ trong một thời gian ngắn. Ban đầu, họ chỉ nghĩ đó là một cơn bệnh nhẹ.
Mặc dù đã chụp CT, anh ấy đã qua đời trước khi có kết quả. Chúng tôi cứ nghĩ đó là sốt thông thường thôi, nhưng báo cáo y tế cho thấy có vấn đề về phổi.
Nguồn lây nhiễm được xác định là từ trái cây bị rơi ăn dở trong khu vườn nhà họ. Việc ăn trái cây dù đã bị rơi và sâu bọ ăn dở là một thói quen phổ biến ở địa phương này. Người đứng đầu cơ quan y tế bang Kerala nhấn mạnh mức độ nguy hiểm của virus này.
Chúng tôi khuyến cáo người dân không nên ăn trái cây bị rơi cắn. Chúng tôi cũng hướng dẫn cho những người bán trái cây về việc không bán các quả bị dập, vỏ đã bị nứt, vỡ hoặc có bất cứ vết tích bất thường nào.
Tại Bangladesh, câu chuyện tương tự lặp lại với cái chết của cậu bé Soat sau khi uống nước mật hoa trà là bị nhiễm virus từ rơi. Gia đình em và cả cộng đồng giờ đây đã được vận động để từ bỏ thói quen nguy hiểm này. Những cái chết thương tâm là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về mối đe dọa từ virus Nipah. Cuộc chiến ngăn chặn dịch bệnh không chỉ nằm ở các biện pháp y tế khẩn cấp, mà còn ở việc thay đổi nhận thức và thói quen sinh hoạt của cộng đồng trong việc bảo vệ bản thân khỏi những mầm bệnh nguy hiểm lây truyền từ động vật hoang dã.
Lo lắng của người dân là dễ hiểu thôi anh Quốc Anh, bởi rõ ràng sau Covid-19 thì ai cũng sợ dịch bệnh cả. Còn tại nước ta thì đại diện Cục Phòng bệnh Bộ Y tế nhận định nguy cơ xâm nhập virus Nipah là có, nhưng khó có khả năng lây lan rộng tại Việt Nam. Nếu xuất hiện ca bệnh thì nhiều khả năng chỉ ở mức nhỏ lẻ, đơn phát, khó xảy ra tình trạng bùng phát trên diện rộng như một số dịch bệnh đã từng xảy ra trước đây.
Cái đặc thù của bệnh là lây, một là từ động vật sang người, mà ghi nhận là do từ rơi ăn hoa quả. Thứ hai là trực tiếp từ người sang người, lây qua cái dịch tiết, rồi giọt bắn của cơ thể thì mới khả năng làm lây được. Thế do vậy thì các cái yếu tố mà phải gần như tiếp xúc, gần như chăm sóc thì mới có các nguy cơ. Còn các cái sinh hoạt hàng ngày thì khả năng nguy cơ nó xảy ra cũng rất là thấp. Bộ Y tế cũng đã có văn bản chỉ đạo cho các địa phương, đặc biệt là nơi có các cái cửa khẩu, sân bay để tăng cường cái giám sát cái nguy cơ xâm nhập từ bên ngoài vào. Và cái diễn biến của bệnh thì rất là cấp tính, các cái triệu chứng có thể gần đến nguy hiểm và tử vong. Do vậy thì khi mà mắc bệnh thì cái nguy cơ mà mình khả năng được phát hiện được sớm thì nó sẽ lợi hơn và kiểm soát được tốt hơn.
Đại diện Bộ Y tế cũng khuyến cáo những người từ Ấn Độ trở về hoặc tiếp xúc với động vật nghi mang mầm bệnh có các dấu hiệu như là sốt cao, viêm hô hấp hay là viêm não cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và cách ly, điều trị dịch tễ, điều tra dịch tễ và xét nghiệm xác định. Người dân cần đảm bảo vệ sinh thực phẩm bằng cách là ăn chín uống sôi, rửa sạch và gọt vỏ trái cây trước khi ăn. Và chúng ta không ăn và uống các loại trái cây có dấu hiệu bị động vật như là rơi hay là chim cắn hoặc là gặm nhấm. Và tránh uống nước nhựa cây như là nhựa cây thốt nốt này, hay là nhựa rửa sống hoặc là chưa qua chế biến. Nhựa cây thì trong dân gian thường gọi là mủ cây đấy ạ.
Bị gấu cây tôm cây chua, sẽ bị dẹp và cùng xúc tôm cây chua, sợi dột dài cây sảng khoái, 5.000 một gói.
Với tình hình không khí như tại Việt Nam của chúng ta thì hẳn là thông tin này được rất nhiều người dân quan tâm. Và thời gian vừa qua thì mặt hàng máy lọc không khí cũng là một mặt hàng được tiêu thụ rất mạnh. Còn tiếp theo sẽ là những lời cảnh báo dành cho những người hảo ngọt.